dịu yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học bài thứ 6 về gia đình David và Bathsheba. Như chúng ta đã thấy, tuy đôi vợ chồng này yếu đuối, không thận trọng trong cách sống và cách cư xử hàng ngày, nên đã làm những điều không đẹp lòng Chúa, tổn hại đến danh Chúa. Nhưng nhờ đức nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với người có tội thật lòng ăn năn, David và Bathsheba đã được tha thứ và được hưởng ơn lành của Chúa. David được Chúa dùng lãnh đạo con dân Ngài trong suốt 40 năm dài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào những ơn phước Chúa ban cho David và Bathsheba. Trước hết, David là một thi sĩ tài ba. Các bài thơ ông viết lên được ghi lại trong thánh sử. Với lòng kính yêu Chúa và được Chúa ban cho ân tứ làm thơ, khi kinh nghiệm một cách cụ thể ơn tha thứ của Chúa, vua David đã viết lên nhiều bài thơ mô tả đức nhân từ của Đức Chúa Trời để dâng lời cảm tạ Ngài. Các bài thơ này là những thi thiên nổi tiếng trong Kinh Thánh Cựu Ước mà chúng ta có ngày nay. Trong những bài thơ đó, thi thiên thứ 103 là bài thơ được con dân Chúa yêu mến và nhiều người đã thuộc lòng. Ngày nay, nhiều hội thánh Chúa trên thế giới, mỗi khi dâng lời cảm tạ Chúa, đều đọc thi thiên 103. Đặc biệt hơn hết là trong mùa cảm tạ, gia đình con dân Chúa cũng đọc thi thiên 103 để nhắc nhau về những ơn lành lớn lao Chúa ban cho đời sống và cho gia đình mình. Vì vậy, mỗi khi có dịp, nhất là khi gia đình họp mặt để mừng sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, v.v., có lẽ chúng ta cũng nên đọc thi thiên 103 để không quên tình yêu và ơn tha thứ lớn lao của Chúa. Chúng tôi xin trích đọc một phần thi thiên 103 để chúng ta thấy tài làm thơ của vua David và lòng biết ơn Chúa sâu xa của ông. David viết như vậy: Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Chúng tôi vừa trích đọc thi thiên thứ 103, từ câu 8 đến câu 13. Vua David đã thật sự kinh nghiệm những điều ông viết trong bài thơ này. đó là Chúa đã đem tội lỗi của ông xa khỏi ông như phương đông xa cách phương tây. Lòng nhân từ của Chúa đối với ông cũng rộng lớn như khoảng cách giữa đất và các tầng trời. Chúng ta thấy David thật sự được Chúa tha thứ, vì khi tóm lược lại cuộc đời của David, Kinh Thánh không nói gì về những tội ông đã phạm, nhưng chỉ ghi David làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va. Trọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì Đức Giê-hô-va đã truyền bảo, ngoại trừ vụ Uri người Hê-tít. Trích sách Các Vua thứ nhất chương 15 câu thứ 5. Nhìn vào bà Bát-sê-ba, chúng ta cũng thấy bà có một vị trí đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa. Bát-sê-ba cũng nhận biết tội của bà và ăn năn, nên Chúa cũng tha thứ và ban phước trên hôn nhân của bà với vua David. Bát-sê-ba không chỉ được Chúa tha thứ mà còn được Chúa ban cho vị trí đặc biệt trong lịch sử con dân Ngài. Bà được làm vợ vị vua mà chính Chúa đã chọn và sai tiên tri Samuel đến sức dầu để lãnh đạo con dân Chúa. Bà được làm mẹ vua Salomon, vị vua khôn ngoan nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử con dân Chúa. Một bằng chứng khác cho thấy Bát-sê-ba được Chúa tha thứ và ban ơn cách đặc biệt, đó là bà được nhắc đến trong bản gia phả của Chúa Cứu Thế. Trong phúc âm Matthew, tác giả Herbert Lockyer viết về lòng nhân từ thương xót Chúa dành cho Bát-sê-ba như sau. Sự kiện Chúa ban cho David và Bát-sê-ba, Salomon, người con trai khôn ngoan, tài giỏi, cũng là vị vua giàu sang, nổi tiếng nhất trong lịch sử con dân Chúa, cho thấy Chúa đã tha thứ cho hai người và không nhớ đến tội của họ nữa. Không những thế, bà Bát-sê-ba còn được nhắc đến trong bản gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con của Đức Chúa Trời. Bát-sê-ba được nhắc đến cách vắn tắt trong phúc âm Ma-thiơ chương 1 câu 6. David bởi vợ của Uri sanh Salomon. Thưa quý vị, đây là bằng chứng cho thấy Chúa đã xóa hết tội lỗi của Bát-sê-ba và ban cho bà đặc ân lớn lao. Tuy bản gia phả không nhắc đến tên bà, nhưng nhắc đến sự kiện bà là vợ của tướng Uri, người mà David đã giết. Như lời Chúa phán hứa qua tiên tri Ê-sai như sau. Bây giờ, hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Trích sách tiên tri Ê-sai chương 1. Câu 18. Khi được phục hồi nhờ ơn thiên thượng, Bát-sê-ba trở nên một phụ nữ khôn ngoan, có phẩm hạnh. Kinh Thánh không ghi lại một điều xấu nào của bà trong suốt thời gian bà làm vợ vua David, hoàng hậu của Israel. Bà được Chúa tha thứ hoàn toàn và ban cho một vị trí đặc biệt trong lịch sử của con dân Ngài, đúng như lời Chúa phán hứa. Dầu tội của bà đỏ như hồng điều đã được tẩy trắng như tuyết. Dầu những tội đó đỏ như son đã được trở nên trắng như lông chiên. Bát-sê-ba không chỉ là hoàng hậu, vợ của vị vua được chính Đức Chúa Trời chọn và được dân chúng yêu mến. Nhưng bà cũng được làm hoàng thái hậu, mẹ của vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử loài người. Địa vị cao trọng Chúa ban cho Bát-sê-ba là bà được làm vợ và làm mẹ của hai vị vua lớn, người lãnh đạo đất nước Do Thái trong thời đại huy hoàng vàng son nhất của con dân Chúa. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày lý do mà Chúa tha thứ cho David và Bát-sê-ba. Trước hết, David kính yêu Chúa và có lòng mềm mại, kính sợ Chúa. Là một ông vua đầy uy quyền đang cai trị trên ngôi, khi tiên tri Na-thang đến chỉ ra tội mà vua đã phạm, David có thể lấy uy quyền của mình để áp đảo hay trừng phạt Na-thang vì đã dám đến vạch ra tội của vị vua đang nắm quyền trong tay. Nhưng David không cứng cỏi hay ngoan cố, cũng không cãi lại lời tiên tri Nathan hay biện minh cho mình. Trái lại, ông hạ mình, xưng nhận tội trước mặt người của Chúa. Có lẽ lúc đó David vừa xấu hổ, vừa khiêm nhường, nên ông nói với tiên tri Nathan: "Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va." Thưa quý vị, xưng nhận tội với người nhỏ hơn mình hay người dưới quyền mình là điều không dễ, nhất là khi người có tội có chức vị và uy quyền lớn trong tay. Lòng kiêu ngạo, cứng cỏi và tính tự ái sẽ khiến người có uy quyền khó hạ mình nhận lỗi, nhưng trái lại sẽ dùng uy quyền trong tay để trừng phạt những ai dám nói lên hay dám chỉ ra việc làm sai quấy của họ. Vua David đã hạ mình, nhận tội một cách mau chóng, cho thấy ông là người có lòng kính sợ Chúa và mềm mại, khiêm nhường đối với người dưới quyền. Đức Chúa Trời nhìn thấy rõ tấm lòng của David, nên Ngài tha thứ cho ông ngay. Tiên tri Nathan cũng nhìn thấy tấm lòng của David, nên ông nói: "Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ không chết đâu." Theo Sa-muên nhì chương 12 câu 13. Tuy được Chúa tha thứ ngay, nhưng sau đó có lẽ bị lương tâm dằn vặt vì phạm tội ngoại tình và tội giết người. David dùng ân tứ Chúa ban cho viết lên những bài thơ cầu xin ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Trong những bài thơ đó có thi thiên thứ 51 trong Cựu Ước. Theo bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính, David viết bài thơ này với lời thật tha thiết như sau: "Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con. Vì con nhận biết các sự vi phạm con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa." Thi Thiên 51 câu 1 đến câu 4. Vua David phạm tội với Bát-sê-ba và với tướng Uri, chồng của bà. Nhưng ông nhận biết rằng ông đã phạm tội với chính Đức Chúa Trời là đấng ông thờ phượng, cũng là đấng đã chọn và trao cho ông trách nhiệm lãnh đạo con dân Ngài. Chính nhờ tấm lòng mềm mại, sẵn sàng xưng nhận tội mà David được Chúa tha thứ và được kể là người có đời sống đẹp lòng Chúa. Chi tiết này nhắc chúng ta hai điều. Thứ nhất, khi làm điều sai quấy, gây tổn hại cho người khác, chúng ta không chỉ phạm tội với người đó, nhưng là chúng ta phạm tội với Chúa. Thứ hai, khi lỡ vấp ngã, phạm tội và được Chúa Thánh Linh cảnh cáo hay được đầy tớ Chúa nhắc nhở, chúng ta cần hạ mình xưng nhận tội thì sẽ được tha thứ. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy: "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ sẽ được thương xót." Trích Châm Ngôn chương 28 câu 13.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh, trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay. Trong bài trước, chúng tôi có nói về lý do tại sao ngày nay có nhiều em nhỏ trong gia đình hầu như không sợ cha mẹ, mà trái lại, cha mẹ lại có vẻ như sợ con, không dám dùng lời nói hay kỷ luật để sửa dạy con. Có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng này. Chẳng hạn như vì cha mẹ lớn tuổi mới có con, hoặc lập gia đình lâu mới có con, và rồi chỉ có một hai đứa nên quý chuộng, cưng chiều con quá đáng. Một lý do khác là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, nên giao con cho người khác nuôi và người đó không áp dụng kỷ luật. Và khi cha mẹ có thì giờ với con thì chỉ muốn làm điều gì cho con vui, chứ không dám sửa dạy, sợ con không thương cha mẹ, và sau này lớn lên sẽ không muốn ở gần cha mẹ. Để các bậc làm cha mẹ có thẩm quyền trên con cái, được con tôn trọng và vâng lời, chúng tôi đưa ra ba đề nghị như sau. Thứ nhất, nhớ rằng cha mẹ lúc nào cũng có thẩm quyền trên con cái, và đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái cách rõ ràng cho con thấy ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, sắp xếp lại công việc và các sinh hoạt hàng ngày để có thì giờ với con nhiều hơn. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất, nên hôm nay xin nói đến hai nguyên tắc còn lại. Nguyên tắc thứ hai là đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái cách rõ ràng từ khi con còn nhỏ. Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần cho con thấy sự phân biệt giữa cha mẹ và con cái. Là cha mẹ, chúng ta vẫn gần gũi, trò chuyện và chơi đùa với con. Nhưng trong khi trò chuyện và vui đùa, con cái phải lễ độ với cha mẹ và kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra sàn nhà cho đứa con nhỏ cởi lên lưng một cách vui vẻ, yêu thương. Nhưng nếu con vừa cởi vừa đánh lên đầu bố là không được. Như thế là vô lễ, là không kính trọng cha. Một ví dụ khác, con cái được phép nói lên ý kiến của mình. Ý kiến đó có thể khác với ý của cha mẹ, nhưng phải nói một cách ôn hòa và lễ độ. Cha mẹ không nên quá nghiêm khắc hay độc tài với con, buộc con phải vâng lời mình cách tuyệt đối trong mọi lúc và mọi vấn đề. Không, trái lại, chúng ta cần đối xử với con cách nhân từ, bao dung. Có những vấn đề chúng ta cần thông cảm và tôn trọng ý con, cho phép con có ý kiến khác với ý của cha mẹ. Nhất là khi ý kiến hay quyết định của con không đi ngược với lời Chúa dạy. Tuy nhiên, dù ở tuổi nào, con cũng phải lễ độ và kính trọng cha mẹ. Trong 10 giới răn mà Đức Chúa Trời truyền cho con người, giới răn thứ 5 dạy như sau. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 câu 12. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại lời khuyên này. Ông viết, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Chữ hiếu kính trong giới răn của Chúa có nghĩa là tôn kính, tôn trọng, kính trọng. Tôn kính cha mẹ qua lời nói, cử chỉ và chính đời sống của mình là điều Chúa đòi hỏi ở mỗi người con. Con cái có bổn phận phải tôn kính cha mẹ, vì thế cha mẹ cần dạy cho con biết điều này từ khi các em còn nhỏ. Chúng ta đừng làm ngơ khi con có những hành động, lời nói hay thái độ vô lễ. Khi con cái biểu lộ thái độ vô lễ với cha mẹ lần thứ nhất, dù con còn nhỏ bao nhiêu, cha mẹ cần phải sửa dạy ngay. chúng ta không nhất thiết phải đánh đòn con, nhưng cần nói và giải thích cho con biết một cách nghiêm nghị, rõ ràng rằng như thế là không được. Cha mẹ không chấp nhận sự vô lễ của con. Nếu con vẫn vô lễ với cha mẹ, chúng ta cần có biện pháp thích nghi. Chẳng hạn như phạt con phải đứng quay mặt vào tường 15 phút, hoặc không được ra sân chơi với bạn trong vài ba ngày. Có người ngại rằng nếu sửa lỗi con hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ với con cái, các em sẽ cho là cha mẹ nghiêm khắc, sẽ không thích và không thương cha mẹ nữa. Có người thì nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, hạ mình xuống ngang hàng với con để đôi bên không có sự ngăn cách. Thưa quý vị, triết lý cha mẹ làm bạn của con mới nghe thấy như hay, đúng, nhưng thật ra không đúng. Cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau. Cha mẹ là cha mẹ và con cái là con cái. Sự cách biệt về tuổi tác, thẩm quyền và kinh nghiệm sống khiến cha mẹ và con cái không thể kể là ngang hàng với nhau. Cha mẹ cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, làm tổn thương con. Nhưng con phải tôn kính cha mẹ. Khi con cái vượt quá giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ phải ngăn chặn và sửa lại ngay. Khi những em bé có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ thường không sửa phạt vì nghĩ rằng các em chưa biết gì và thấy các em làm và nói như thế ngây ngô, dễ thương. Đây là điều vô cùng tai hại. Cũng có những đứa con thấy mình học cao hơn cha mẹ, có những hiểu biết hơn cha mẹ, thì tỏ vẻ xem thường cha mẹ. Đây là điều sai lầm và dại dột. Thánh Kinh dạy, hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Theo Châm Ngôn chương 23 câu 22. Đề nghị thứ ba là sắp xếp lại công việc và các sinh hoạt hàng ngày, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Nhiều bậc phụ huynh biết rằng mình có quyền trên con cái và cần phải sử dụng quyền đó để dạy con. Cũng biết là mình phải đặt giới hạn rõ ràng cho con ngay từ khi con còn nhỏ. Biết tất cả những điều đó nhưng không áp dụng được vì quá bận rộn, không có thì giờ ở bên con. Khi chúng ta chỉ ở bên con vài mươi phút trước khi con đi ngủ, đi học hoặc trước khi chúng ta đi làm, chúng ta thường không muốn sửa dạy hay sai bảo mà chỉ muốn nói hay làm gì cho con vui. Thưa quý vị, nếu muốn việc dạy con có kết quả và khi đến tuổi thiếu niên con không lánh xa cha mẹ, chúng ta không có một lựa chọn nào khác hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Nếu con cái là cơ nghiệp Chúa ban, là điều quan trọng và quý giá nhất trong đời, thì chúng ta phải bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con. Những thì giờ chúng ta hy sinh để ở bên cạnh con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể dành cho con. Và khi lớn lên, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa. Khi cha mẹ có nhiều thì giờ ở gần bên con, mới có thể dạy con điều hay lẽ phải, dạy con lời Chúa và hướng dẫn con sống theo lời Chúa dạy. Lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký dạy rõ ràng về trách nhiệm hướng dẫn con trong đường lối của Chúa, cũng như những cơ hội, những thời điểm chúng ta có thể dạy con. Tiên tri Môi-se khuyên như sau: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 7. Theo lời dạy của Kinh Thánh là cha mẹ Trước hết, chúng ta phải có đức tin nơi Chúa và lòng kính yêu Chúa trọn thành. Sau đó chúng ta phải ân cần dạy lời Chúa cho con của mình. Dạy như thế nào? Dạy trong mọi lúc và mọi nơi. Kinh Thánh bảo rằng cha mẹ phải dạy con lời Chúa khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm ngủ, khi thức dậy. Câu này nói lên hai ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta không chờ đến giờ gia đình lễ bái để dạy con lời Chúa, nhưng dạy bất cứ khi nào thuận tiện, bất cứ khi nào cơ hội đưa đến. Thứ hai, chúng ta phải gần con luôn luôn thì mới có thể dạy con trong mọi hoàn cảnh. Nói như thế hàm ý rằng cha mẹ phải có nhiều thì giờ với con, phải ở bên con khi con ở nhà, khi con đi ngoài đường, khi con ngủ, cũng như khi con thức dậy. Khi có mặt bên con thường xuyên, chúng ta mới hiểu con. Khi có thì giờ, chúng ta mới kiên nhẫn nghe con nói và mới biết con cần học hỏi điều gì. Để làm được tất cả những điều này, nghĩa là để có thì giờ dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương cho con như mạng lệnh Chúa dạy, chúng ta cần loại bớt những bận rộn không cần thiết, bỏ đi những công việc không có giá trị vĩnh cửu, để có thì giờ ở bên cạnh, chăm sóc và dạy dỗ cho con nên người trưởng thành và có đức tin vững vàng nơi Chúa. Tóm lại, ba điều cha mẹ cần làm để con cái tôn kính và vâng lời cha mẹ là: thứ nhất, nhớ rằng mình có thẩm quyền trên con và cần sử dụng thẩm quyền đó đúng mức. Thứ hai, đặt giới hạn rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ. Và thứ ba, đặt lại thứ tự ưu tiên để có nhiều thì giờ với con. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một tuần lễ bình an trong tình yêu của Chúa.
Thank you.